những niềm riêng làm sao nỡ phí. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất,
kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Thưa quý vị, có những trục trặc của máy computer của đài mà đến mấy tuần nay chúng tôi không in ra được một vài bức thư của quý vị, cho nên Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin cáo lỗi với quý vị và chúng tôi hẹn lại một tuần nữa mới trả lời những bức thư trễ chậm này được.
Chị ơi, chị nói làm Phương Hoa ngượng quá, thì quý vị biết tại sao mà. Không hiểu cái computer của Phương Hoa sao đó, đáng nhẽ có thể sang bên kia in cũng được, nhưng mà khổ nỗi chúng tôi chỉ lắp có một cái máy printer ở chỗ này thôi, cho nên rằng là mà nó đánh bằng chữ Việt làm sao đó, rồi tự nhiên cái bộ chữ Việt tự nhiên nó lại biến đi, không hiểu ai lấy nó đi mất. Chắc là Vĩnh Lạc đánh máy bài vở sao đó, xong rồi lại có người nào đến hút tiếc làm sao. Nghĩa là nó cũng hơi lộn xộn chút về cái computer ở bên trong phòng của Phương Hoa, cho nên rằng là mấy cái thơ của chị người đánh hôm nay thì print được rồi. Cái khổ nhất đó, nếu mà bình thường chúng tôi có thể đọc được, chúng tôi nhận được một cái thơ của vị thính giả tới hình như 4 hay 5 trang mà nó bằng tiếng Việt hết. Bây giờ không có cách gì mà có thể đọc là nếu mà không có cái dấu đó chị, thì có thể đọc lướt được, chịu thua, thành ra phải chờ mãi tới hôm nay mới print ra cho chị Nguyệt Ánh được. Sorry chị Nguyệt Ánh cũng xin lỗi quý vị thính giả, nhưng mà chị đừng quên còn mấy cái thơ gửi mail đó. Hôm nay có hai cái thơ gửi mail, với lại tuần trước không hiểu sao dạo này rất là nhiều người đi tìm chị Nguyệt Ánh qua phone. Nhất là thấy dạo này chị cũng có chuyện trả lời phone dễ dàng hơn, bởi vì chị đã retire cho nên chị có giờ, cho nên quý vị lười viết thơ, quý vị gọi phone cho chị thì cái đó cũng là cái điểm tốt, đỡ phải viết thơ, phải không quý vị?
Dạ, thưa chị Phương Hoa, thì bây giờ chúng ta đành phải hẹn với các vị thính giả đó một vài tuần nữa để chúng ta thanh toán cho xong thư ứ đồng đấy chị. Còn ngoài ra đó, Nguyệt Ánh muốn nhắc lại một câu chuyện cũ mà tuy rằng cũ nhưng mà có những chi tiết mới chị ạ. Tại vì cái người thính giả mà gọi tới cho Nguyệt Ánh đó thì là một vị thính giả đã gọi trước đây khoảng độ một năm. thì bây giờ trong những hoàn cảnh gia đình của bà ấy có những cái biến chuyển mới đó mà Nguyệt Ánh cũng không thể nào giúp bà giải quyết được gì. Bây giờ mang lên đây thì có lẽ là làm bận lòng chị Phương Hoa, nhưng mà dù sao đi nữa đó là bổn phận của chúng ta, chị Phương Hoa. Thì câu chuyện đó đó có lẽ chị Phương Hoa còn nhớ một chút. Có một gia đình, hai vợ chồng đã chung sống với nhau 30 mấy năm rồi, tức là cũng di tản 75 như chúng ta vậy đó. Qua đây rồi cũng lập nghiệp, rồi cũng có con cái, rồi đã chúng nó đã lớn, nhưng mà cũng hãy còn có, hình như còn cô Út, cô bé Út còn đi học. Thì gia đình đang êm ấm, thì tự dưng ông xã của người nữ thính giả của chúng ta là đi mê một thứ đam mê mà vợ con không thể nào đam mê được. Và thành ra gia đình lục đục từ đó. Năm ngoái chúng ta đã có giúp ý kiến cho bà ấy, nhưng mà không giải quyết được gì. Bây giờ bà ấy gọi lại thì bà than phiền rằng bây giờ không những ông ấy bỏ thì giờ công sức cho cái đam mê của ông, mà ông bỏ luôn cả tiền bạc vào trong cái công chuyện đó nữa. Tức là ông hứa hẹn với lại đoàn thể của ông đó, ông sẽ đóng góp mỗi tháng 200-300 đồng gì đó, tức là một cái số tiền mà đối với một người khán giả thì không sao, nhưng mà cái gia đình đang êm ấm hạnh phúc nhưng mà không có được dư giả mấy như gia đình bà nữ thính giả này, thì 200-300 đồng đó là một con số khá lớn. Mà bù lại đó thì cháu gái còn đi học, phải đi làm phạt thai kiếm để được có tiêu xài được. Thì bà ấy không nói rõ, nhưng mà nghĩa là cái số tiền thiếu hụt 200-300 đồng do người chồng xài như vậy đó làm cho cháu gái phải cực khổ thêm. Thì trong tấm lòng của một người mẹ đó, vị nữ thính giả này rất buồn. Và trong tấm lòng của một người vợ đó, bà ấy nói rằng thấy chồng mình đi sai đường mà không biết làm sao kéo lại đường ngay nẻo chánh. Thì bà ấy hỏi phải giải quyết vấn đề gia đình của bà như thế nào. Thì bây giờ Nguyệt Ánh mới tiết lộ với chị Phương Hoa, cái con đường mà người nữ thính giả này nói người chồng đi sai đó là đi theo trường phái Pháp Luân Công. Thì Pháp Luân Công có lần chúng ta đã bàn rồi, có phải không chị? Thì chúng ta có lẽ chị Nguyệt Ánh, chị Phương Hoa cũng như Nguyệt Ánh đều là những người gọi là biết một chút xíu, hay là ít ra chỉ biết có cái tên về Pháp Luân Công thôi. Nguyệt Ánh cũng có thử hỏi thăm một vài người, nhưng mà họ cũng như chúng ta, họ chỉ biết là biết cái tên là tại vì Trung Cộng đang đã đảo quá, đang cấm coi như là gạt ra ngoài dòng pháp luật này nọ, thì họ cũng chỉ biết như chúng ta. Còn đi sâu vào trong cái cách
sinh hoạt,
cái sinh hoạt, cái kết cấu, mà cái cách truyền bá đạo giáo hay gì đó, hay là cái chủ thuyết của họ đấy, thì không ai biết được hết, chị Phương Hoa. Có thể chị ở đài phát thanh thì chị biết hơn
không,
tụi này một chút.
Hôm trước trong cũng nếu mà cùng một vị thính giả thì Phương Hoa không quên, không nhớ tên của bà, nhưng mà chỉ nhớ rằng là bà đã có viết thơ về, và bà đã có hỏi thăm cho mình một lần là bà cũng rất buồn là hai vợ chồng trước nay thì mặn nồng, nhưng mà bây giờ ông như là ông đi tu theo cái kiểu Pháp Luân Công, tu tại gia theo kiểu của Pháp Luân Công, thì tức là cũng lơ là, không có còn thân thiết với bà như trước nữa. Tức là hồi trước trong gia đình thì vợ chồng vẫn có thể, nghĩa là vợ đang rửa bát, chồng có thể ghé ngang ôm vai rồi thì là nói chuyện cái gì, hoặc là những cái gì thân mật trong cái cảnh vợ chồng, thì bà bảo là bây giờ tự nhiên bà ấy sống trong một cái khung cảnh nó lạnh lùng, nó không được như vậy nữa. Phương Hoa nhớ và thứ hai nữa là nói về Pháp Luân Công thì thú thật là Phương Hoa không biết gì về Pháp Luân Công cả, mặc dù Phương Hoa có phỏng vấn một chị ở trong Pháp Luân Công rất là lớn, nhưng mà sau khi phỏng vấn rồi thì Phương Hoa chỉ biết rằng là Pháp Luân Công đây nó là một cái gọi là cái đạo hay cái gì thì cũng không biết là có đúng hay không, nhưng mà người ta nói rằng thì là cái này nó có cái tính cách vô vi lắm, tức là chẳng hạn như cái quan niệm là không cần phải gì cả, hễ đói thì ăn, không cần là phải ngon hay dở, hay là cần cái gì thì mà bắt buộc thì phải làm, chứ không cần cái đó, nó là thế, là nó theo một cái nó phản với cái sensitivity của con người. Theo như Phương Hoa nói thành là cái Pháp Luân Công đó nó bắt con người phải đi theo một cái khuôn mẫu mực thước mà nó xa vời hơn cái đời sống thực tại. Cho nên rằng là cũng khó chứ không phải dễ, chẳng hạn như là đói thì phải ăn, nhưng mà không cần biết cái đó là ngon hay là dở, ngon cũng không cần, ngon cũng ăn mà dở cũng ăn, chứ không cho mình có cái vui khi mà mình ăn một cái gì mà nó vừa miệng, mình thích, hay là mình không cho mình nhăn mặt khi mình chán nếu mình ăn một cái món nó không ngon, chẳng hạn như vậy. Đó là một khía cạnh thôi, nhưng mà nó có rất nhiều khía cạnh khác. Phương Hoa không có tìm hiểu, nên thú thật chị hỏi thì Phương Hoa không biết gì về Pháp Luân Công hết. Nhưng hôm đó Phương Hoa có nhớ là có nói với bà là ở đây có một người Phương Hoa biết rất dành về Pháp Luân Công.
Nhưng
đó
mà
là bà bác sĩ Quỳnh Giao. Thì Phương Hoa có nói với chị là chị có thể đến gặp bà Quỳnh Giao để mà mà bà ấy diễn tả cũng như là bà ấy an ủi hoặc là bà ấy hướng dẫn chị trong cái trường hợp mà gia đình có một người ở cùng trong một cái môn phái với bà?
Cái vấn đề của người nữ thính giả nói chuyện với Nguyệt Ánh đó không phải là tìm hiểu Pháp Hương Công là gì. Thành ra chị Phương Hoa có bày tới một người để mà hỏi han đó thì có lẽ người nữ thính giả của chúng ta cũng có thể làm mà có thể không. Nhưng mà vấn đề của bà là bây giờ đó, ngoài thì giờ và sức lực để làm cái công việc cho Pháp Hương Công đó, người chồng lại còn bỏ tiền cho Pháp Hương Công nữa. Thành ra gia đình đã bà chịu đựng đã quá lâu về những cái lạnh nhạt của chồng, rồi bây giờ lại phải chịu đựng cái sự thiếu hụt trong gia đình nữa. Mà nhất là bà buồn nhất là người chồng mà lấy nhau đã 30 mấy năm trời từ Việt Nam tới Mỹ, mà bây giờ đó lại như là anh đi đường anh, tôi đường tôi, ở chung nhà mà lại lại không có đậm đà, không có thân mật. Mà bây giờ lại có vấn đề là tiền của anh hầu như là anh làm rồi, anh tiêu cho bản thân anh và Pháp Lương Công của anh, chứ anh chả nghĩ gì tới gia đình hết. Thành ra bà buồn lắm, tức là người chồng bà cho là vừa sai đường vừa vô trách nhiệm. Thì bây giờ đó bà hỏi làm sao mà tìm lại được hạnh phúc gia đình như xưa. Trời, câu hỏi mình nghe mà buồn hay chị Phương Hoa ha? Cái chút hạnh phúc nhỏ nhoi 30 mấy năm trời bây giờ giữ không được. Người đàn bà nào ở trong hoàn cảnh này cũng buồn lắm. Nhưng anh nghe người anh cũng buồn lắm. Mà cũng không có cách nào để giúp cho bà được ý kiến nào. Là tại vì người chồng đó đã theo đuổi một con đường mà người vợ cho là lạc lối. Pháp Lương Công đúng hay sai không phải là vấn đề chúng ta bàn hôm nay. Chỉ là người chồng cho là đúng và người vợ trong câu chuyện này cho là sai. Hai vợ chồng như một người nhìn hướng đông, một người nhìn hướng tây, thì làm sao mà gặp nhau mà yêu thương và hạnh phúc được. Thành ra Nguyệt Ánh có nói là bây giờ chỉ có cách, nếu mà bà yêu thương ông nhiều cho đến nỗi hy sinh sinh bà đó, thì bà hãy say mê Pháp Lương Công như ông, thì hai người cùng có một hướng để đi tới thì cũng có thể có hạnh phúc với nhau. Mà nếu mà bà thấy rằng đường ông đi không đúng đó, bà muốn kéo ông trở ngược về cái đường của bà, tức là hai người cùng trở lưng lại với Pháp Lương Công đó, thì cũng là có một hướng để đi chung thì cũng được hạnh phúc. Thì bà nói bà thử nhiều năm rồi không có cách gì để kéo ông quay lại hết, trong lúc bà thấy Pháp Lương Công là một cái môn phái hay cái đường phái hay là cái tôn giáo hay cái gì chung, người anh không biết dùng chữ nào để nói, nhưng mà dưới mắt bà Pháp Lương Công là một cái gì không đúng theo ý bà. Thì bà muốn ông quay về, chứ bà nói bà không thể nào nhắm mắt chạy theo được, tại vì bà còn có lý trí để xét đoán, bà không thể nào đi được hết. Vậy thì Nguyễn Anh nói con thứ này.
Cái trường hợp của bà này thì Phương Hoa nhớ năm ngoái năm kia thì có nói với bà rằng là đôi lúc nếu mà để nói như thế này này, có rất là nhiều người và cũng có người đã sau khi nghe cái chương trình lần trước của bà đã nói rằng là ông ấy không đi theo một cô nào, ông không làm một cái điều gì sai trái, ông chỉ đi theo một cái chủ thuyết hoặc đi theo một cái phái Pháp Luân Công mà nó có một cái đường hướng tốt, là nó tu tâm tu tính để cho mình không làm điều ác, mình làm toàn những điều thiện thì tốt đẹp quá rồi, tại sao bà còn than thở cái nỗi gì nữa? Phương Hoa cho rằng cái lập luận như vậy cũng là đúng luôn. Là nếu để so sánh một người mà thay vì các ông bây giờ bỏ bê gia đình đi với vợ bé vợ nhỏ hoặc là đi làm những cái điều tầm bậy tầm bạ gì đó, thì so với đo với ông chồng của bà đi theo Pháp Luân Công thì cái ông đi theo Pháp Luân Công vẫn còn tốt hơn, là bởi vì cái con đường ông đi ấy, nó không phản lại với những cái đạo đức mà của con người sinh ra, tức là không gian ăn gian nói dối, không có trai gái, không phạm pháp, không có rượu chè, không có nọ kia, tức là quá tốt rồi, bà phải mừng đi chứ tại sao lại không. Thế nhưng mà đứng xét về phương diện mà gọi là căn bản của một cái xã hội là cái gia đình, thì ông đã thiếu bổn phận trong cái gia đình đó, thì bà ấy buồn là bởi vì ông ấy thiếu bổn phận với gia đình, với bà và cái các con. Thì nếu tại vì bà còn muốn giữ ông lại trong cái phạm vi nhỏ hẹp của gia đình, thì bà thấy là ông lao vào cái con đường đó để bỏ bê vợ con thì thật sự là...
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Không đúng đối với gia đình. Còn nếu đối với một cái gọi là những nói những cái người mà quá đáng thì ông quá tốt rồi. Thì bây giờ bà chỉ còn có một cách thôi, Phương Hoa nghĩ. Nghĩ đến cái điều mà thì ông không làm những cái điều gì mà để cho mình phải điên đầu, mà phải vỡ tim vỡ óc ra để điên đầu thì cũng đã là mừng rồi. Thành ra bây giờ thì Phương Hoa nghĩ bà chỉ còn có cái vấn đề duy nhất mà Phương Hoa đến giờ phút này Phương Hoa có thể gọi là góp ý với bà đó, là bà đành phải mở tấm lòng của bà ra để cho ông đi theo cái đường hướng của ông muốn và không giữ ông nữa, thì nếu bà không giữ ông nữa thì tự nhiên bà sẽ thấy nhẹ người. Cũng như là nếu bây giờ chị đánh, mình đã nói bao nhiêu trường hợp của những gia đình mà có ông đi theo một cái bà nào đó. Mình còn yêu, mình còn ghen, mình muốn kéo ông ấy về với mình, thì mình còn lên cơn tức, mình còn lên cơn khùng. Nhưng mà nếu bây giờ mình bình thản trở lại, trả ông ấy về với cho bụi cát đất, hoặc là cho về với ba má hay là cái gì cũng được, mà mình không khe đến cái người đó nữa, thì tự nhiên mình sẽ nhẹ lòng, chị thấy không? Thì mình không ghen không gì nữa. Thì trường hợp của bà đấy cũng vậy. Bây giờ bà đừng nghĩ ông sinh ra là cho gia đình của mình. Bà đến tuổi này, thay vì người ta nói là retire thì các ông có thể quyền làm những cái nọ kia, thì bây giờ ông cho rằng là đã đến lúc ông hết bổn phận với vợ con. Ông làm theo cái điều mà ông mong muốn, hay là theo cái gọi là cái nghiệp mà trời sinh ra ông có. Thì bây giờ Phương Hoa nghĩ một giải pháp duy nhất mà bà có thể thấy an bình, đó là thôi cứ để ông, cứ coi ông như là bây giờ ông ấy kẹt ở Việt Nam, ông không sang đây với mẹ con bà đi. Và mẹ con bà tự lo liệu lý. Đến cái lúc đó nữa đó thì bà sẽ thấy nhẹ lòng. Không cần chị, bà phải theo pháp luân công.
Chị Phương Hoa nói thì rất đúng. Mà khi mà Nguyệt Ánh có trình bày với người nữ tính giả trong điện thoại đó, thì bà nói rằng bà nghĩ được điều đó nhưng mà bà không làm được, là tại vì người chồng bà lấy đó vốn là người do bà lựa chọn từ những chục năm xưa, là một người đàn ông hoàn toàn chứ không phải là một người đàn ông nhiều khuyết điểm, hay là có thể nói là kém thông minh hay là ngu đần đến nỗi đi vào một con đường mà không đúng cũng vẫn nhắm mắt mà đi. Bà nói rằng bà không có thể tưởng tượng được người chồng bà chọn ngày hôm xưa mà hôm nay lại như vậy. Thứ hai nữa là cái hạnh phúc gia đình đó, bà cũng đã hy sinh bỏ cho ông ấy thì giờ và công sức của ông ấy để ông ấy làm việc gì ông muốn rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ tới nỗi tiền bạc cũng đem hy sinh luôn, cho đến nỗi ảnh hưởng nhiều tới đứa con gái út như vậy. Và bà bảo rằng bây giờ nói rằng bỏ ông ấy thì là tôi không làm được, là tại vì tôi còn yêu ông ấy. Và tôi còn tiếc cái tình nghĩa mấy chục năm với nhau. Nhưng mà cứ để cho ông càng ngày ông càng cung phụng nhiều như vậy đó. Bây giờ thì một phần lương rồi, mai mốt là tất cả số lương của ông ấy. Thì còn gì nữa là mẹ con tôi? Còn gì nữa cái gia đình này? Thành ra bà vừa lo cho hiện tại mà vừa lo cho tương lai. Thì Nguyệt Ánh có nói rằng bây giờ đối với một người mà đam mê, bất cứ đam mê cái gì, đúng hay sai, chứ không nói hẳn là pháp luân công hay không đó. Một người đam mê chỉ có cách là chúng ta để cho họ chạy theo cái đam mê của họ, cho tới khi nào mà họ dứt đoạn được cái đam mê thì họ sẽ quay về đường xưa lối cũ, giống như là lá rụng về cội. Còn hai nữa đó, khi mà họ chạy theo cái đam mê mà chúng ta thấy con đường đam mê đó không đúng thì chúng ta cứ đứng dừng lại đó đi. Đứng dừng của Nguyệt Ánh có nghĩa là thôi, bây giờ đường anh đi rồi thì đường tôi quay lưng trở lại anh, tôi đi lại đường khác. Tức là dứt khoát đoạn tuyệt với nhau. Thì bà nói là bà làm không được nữa, tại bà còn yêu chồng lắm.
Nhưng mà chị biết không, chính ra cái mà bà còn yêu chồng, bà còn gọi là lưu luyến quá đó, nó ngược với cái đường lối của ông theo đó.
Ông ấy là
vì pháp luật và pháp luân công nó có cái vẻ như vậy đó. Tức là không cần phải vợ con, chồng vợ thì mới phải làm, mà nó có tính cách đại chúng. Tức là cái tình thương nó không dồn vào ở trong những cái ràng buộc gia đình nữa, mà nó nằm ở cái mà nó to tát hơn. Cái này nó cũng giống như là một người xuất gia để đi tu vậy đó. Thì cái tình thương nó không còn ở đối với mẹ, đối với bố, đối với anh chị em, vợ chồng con cái nữa, mà nó đối với tha nhân. Thì nếu ông ấy có một cái gọi là cái nghiệp như vậy, chắc có lẽ đến bây giờ thì ông theo lâu mà ông đã vẫn còn, thì có thể nói là ông có cái nghiệp đó. Chắc bà phải để cho ông làm cái đó, và đừng lấy cái đó làm tích nữa. Tức là không giữ ông làm của riêng nữa. Tức là coi như hồi đó mình định chọn ông làm chồng làm của riêng của mình chẳng hạn, thì nó lộn người. Bằng chính là ông thật sự ra đáng nhẽ, nếu mà với một cái nghiệp như vậy thì ông phải biết là ông không nên lấy vợ. Ông đi vào con đường đó ngay từ đầu thì nó không có pháp luân.
Đúng. Thì Nguyệt Ánh cũng có trình bày như chị Phương Hoa vậy. Nguyệt Ánh có nói với bà ấy là thôi bây giờ, hay là bà không muốn phiền lòng nữa, bà dứt khoát một lần cho nó xong.
Đúng.
Nghĩa là người ta có một cái vết thương đó, luôn luôn rỉ máu ở trên thân thể, nó đau đớn, nó khó chịu quá. Nhưng mà nếu chúng ta đó bớt sợ sệt đi, cứ tới bác sĩ nhờ cái bàn tay giải phẫu của bác sĩ cắt bỏ cái mục u, cái mục nhọt đó đi, thì chỉ một lần đau đớn thật nhiều rồi hồi giải phẫu đó rồi thôi, rồi cũng lành mạnh, rồi cũng sống như người khác. Chứ còn nếu mà cứ giữ vết thương đó trên người hoài thì suốt cả đời không bao giờ bị ngưng được cái rỉ máu hết. Tức là bà hãy dứt khoát một lần để cho ông đi đường ông, bà trở lại đường của bà với các con bà, tức là hai vợ chồng dứt khoát ly dị với nhau. Ông ấy đưa một phần lương hay tất cả lương của ông ấy cho pháp luân công thì không phải là công chuyện của bà nữa. Bà trở về nuôi con thì xong. Thì bà bảo rằng, nhưng mà bà ấm ức lắm, là tại vì người đàn ông bà thương yêu không phải là cái con người mù quáng như vậy. Bà ấy thấy ông sai luôn luôn và con đường ông đi là sai, không làm sao mà bà chấp nhận được con đường đó. Cái khó là ở chỗ đó. À, điều thứ hai nữa đó là bà nó tình nghĩa mấy chục năm trời, bây giờ dứt bỏ sao cho đành được. Thì người ta cuối cùng cũng khổ vì cái tình cảm thôi chị ạ.
Chị ơi, khổ không phải vì tiền đâu, vì số tiền là bà nói 100-200 đó như chỉ là một cái cớ thêm để mà bà ấy bà khổ đau thôi, nhưng mà thật sự ra là cái bà vẫn còn yêu ông tha thiết, mà ông thì bây giờ gọi như là lạnh lùng,
không có
lạnh
yêu
lùng là
bà
vì không còn có cái tình yêu cá nhân nữa, mà ông đã chuyển sang một cái tình yêu cho nhân loại. Cái đại loại nó như vậy bằng chứng rằng là cũng giống như những người đã xuất gia vậy đó, tức là họ không muốn tha thiết cái gì gọi là của riêng của mình nữa, bảo đảm rằng là cái tình cảm của ông đối với con thì ông sẽ có thể nói là ông lo đầy đủ bổn phận với con, thế nhưng mà bảo rằng là kể cả vợ cũng vậy, không muốn có những cái sự thân thiết nữa. Thì đó là một cái gọi là con người, người ta đã chọn con đường đó đi, mà cái con đường đó nếu mà bảo rằng là so với những cái con đường tệ hại của những người đàn ông khác thì con đường này tốt hơn nhiều. Thế nhưng mà nó không tốt cho cái người mà người ta vẫn yêu có một cái gia đình. Tại không, nó không thật tốt cho cái người tôi còn đang yêu anh quá, mà bây giờ khi không anh bỏ tôi đi tu thì tôi khổ biết chừng nào. Thì cái đó mình thông cảm với bà ấy. Và mình cũng thông cảm với ông là khổ quá, là bây giờ tôi không thấy có cái gì sung sướng và cao
khi
đẹp
sống
bằng
trong gia đình,
sống trong bằng đi tu chẳng hạn như vậy. Thì mình cũng chịu thua thôi. Thì đến một cái phút nào đó bà cũng bắt buộc phải chấp nhận cái giải pháp là ông ấy không làm điều gì trái và ông muốn đi tu cứ để cho ông đi.
Thì Nguyệt Ánh cũng mong rằng người nữ thính giả của chúng ta nghe được câu chuyện hôm nay và bà thực hành những gì mà chị Phương Hoa nói và cũng như là Nguyệt Ánh đã nói. Nhưng mà bà còn cái ấm ức là tại sao bà phải thua, nghĩa là trong cái cuộc đấu tranh để giữ chồng lại hay là mất chồng đi, tại sao bà phải thua cuộc cho một cái môn phái, cái trường phái nào đó mà bà thấy là không đúng, trường phái đó không có lập trường, không có chủ trương, không có cái mục đích đúng đắn ở trên đời này mà bà phải chịu thua như vậy. Đấy, cái có lẽ là cái tự ái, vâng, cái tự ái của con người mà chưa có thể chấp nhận thua cuộc được.
Không hoa cho là cũng chẳng phải tự ái về cái vấn đề đó, bởi vì cũng chẳng ai tranh với cái chủ thuyết thì cái môn phái đó làm chi. Chỉ có tranh là tại mình không giữ được người của mình ở bên cạnh mình. Giá ông có ở trong nhà, chị thấy ông Phương Hoa nhớ lần trước ấy, khi nói ông vẫn ở trong nhà, ông không đi bài bạc rượu chè gì cả, ông ấy chỉ không có
mặt trong nhà,
ông vẫn có ở trong nhà nhưng mà ông không có sống theo cái kiểu của một người bình thường, không muốn có cái relationship tha thiết với gia đình thôi. Thành ra nếu mà bà phải chấp nhận như vậy cho vui, còn nếu bà không chấp nhận như vậy thì đành phải để cho ông ấy đi hẳn một chỗ nào đó, ông ấy tu luyện cái môn phái đó, mình sống như là một người mà bây giờ chồng đã bỏ, hoặc là chồng đã qua đời hay là gì đó, không có chồng trên đời, cứ coi như là ông còn kẹt ở Việt Nam và chưa qua đi, phải sống với cái hình ảnh của những cái năm tháng cũ. Còn bây giờ ông muốn thì để cho ông đi cho nó chọn cái đạo mà ông đã theo đuổi trong cái giây phút cuối cờ đời. Phương Hoa cho như vậy cũng là giải pháp.
Đúng, chị Phương Hoa nói thì Nguyệt Ánh cũng chấp nhận giải pháp chị Phương Hoa, có lẽ là giải pháp duy nhất. Chỉ có cái người nữ thính giả của chúng ta không chấp nhận được thôi. Và bây giờ thì chấp nhận hay không đó là chuyện của bà, quyết định không phải là chuyện của chúng ta. Chúng ta đã nói hết tất cả những điều chúng ta thấy là nên nói. Và Nguyệt Ánh còn có một ý kiến này nữa là nếu mà bà cảm thấy rằng thua cuộc như vậy là thua một cách đau đớn, thua một cách không có vinh quang. Thua thắng thì cũng phải có vinh quang chứ không ạ? Thua không có vinh quang thì bà có thể làm tất cả những điều gì mà bà thấy cần nên làm. Và cái người nữ thính giả của chúng ta là một người có kiến thức lắm chị Phương Hoa. Bà chẳng những biết rõ pháp luân công là gì mà bà còn có tư tưởng là nếu mà chúng ta đã thấy, tại sao không nói cho những người khác thấy để mà họ biết rằng có những người sẽ không ưa như bà ấy, sẽ tránh xa thì đỡ phải mất hạnh phúc gia đình. Thành ra Nguyệt Ánh mới có câu cuối cùng là bà làm tất cả những gì bà thấy là nên làm, là tại vì khi mà tìm ra cái hay cái đẹp ở trên đời này đó, ai cũng muốn chia sẻ cho người khác hết. Tức là cái đường hướng của con người đó là hướng về chân thiện mỹ. Nếu mà thấy có một cái cuộc sống nào đó đẹp hơn hiện tại, bà cũng nên nói cho người ta đi theo. Hay là bà thấy một cái chỗ nào mà không đúng, một cái vũng lầy ở trên con đường đi chẳng hạn, thì bà cũng nên nói để người sau người ta tránh. Thì việc đó đó, bà cứ làm những gì bà thấy nên làm. Không có ai có quyền ngăn cản bà hết. Xứ này nhất là xứ tự do nữa. Bà thấy cái đó, cái người ta cho là hay là đẹp, đẹp mà bà cho là sai là trái thì đó là tự quyền bà cũng có quyền nói ra. Người ta khen đẹp thì bà cũng có quyền chê xấu vậy. Thành ra bà không nên sợ sệt cái gì hết và làm cái gì bà muốn làm cũng như ông muốn và làm cái gì ông muốn làm. Chuyện đó là sự cân phân giữa hai vợ chồng. Mà có khi đó, ông đi đường ông theo ý ông và bà đi đường bà theo ý bà đó, lại có một cái sự cảm thông nào đó giữa hai cái mục tiêu mà mỗi người coi là cao đẹp của riêng mình rồi gặp nhau một chỗ nào để biết đâu được. Nhưng mà dù sao đi nữa, chuyện đó mình nói hơi xa vời rồi. Thực tế trở lại đó là thôi, bây giờ không có cách gì ngăn cản ông đi đường của ông. Thì nói như chị Phương Ba lúc nãy, bà thà như coi là ông không có mặt trên cõi đời này, hoặc là bà chưa bao giờ lập gia đình với người đàn ông đó, hoặc là bà tự xếp mình vào một thân phận quá bụa, hay là thân phận cô đơn, một người mẹ độc thân và nuôi nấng con cái một mình. Như vậy đó thì bà sẽ không đợi chờ gì ở ông hết, và không đợi chờ thì sẽ không bao giờ cảm thấy mất mát hay là tuyệt vọng. Dạ,
vâng. Vâng, thưa quý vị, đấy là ý kiến của chị Nguyệt Ánh và Phương Hoa cho cái trường hợp này, cái đề tài này nếu mà đem ra thảo luận thì nó cũng sôi nổi lắm đó. Bởi vì những người mà theo, họ đã đi theo một cái trường phái hoặc một cái đạo giáo nào đó, thì họ rất là gọi là vững tin cho cái con đường họ đi. Chứ không phải nói theo cái kiểu nửa chừng như chị Nguyệt Ánh với Phương Hoa đâu.
Tụi mình là những người không biết gì
không
hết.
Không biết gì hết, thì nói chỉ đặt giả thuyết thôi, chứ nó không có cái gì gọi là xác thực cả. Thì phải vào ở trong cái phái đó thì mình mới biết được. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Có Những Niềm Riêng ở đây để mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Và cũng tiện đây, Phương Hoa xin thông báo với quý vị là mấy hôm nay có rất là nhiều quý vị gọi điện thoại vào rất là bực bội về cái vấn đề là tự nhiên cái làn sóng của đài nghe nó bị hơi dè quá, thì Phương Hoa đã tìm hiểu rất là kỹ lưỡng rồi. Mấy lần trước thì Phương Hoa vẫn cứ tin rằng là hay là tại vì cái thời tiết, hay là tại vì cái đường dây điện thoại nó không có được clear. Phương Hoa đã gọi hãng điện thoại company, đã check đủ thứ rồi, và cuối cùng thưa quý vị, có một điều mà phải nói rằng đáng nhẽ là bên tổng đài phải cho Phương Hoa biết là họ đang paint, tức là sơn lại tất cả các tone của cái làn sóng 11-10. Mà khi mà phải đi sơn lại những cái tone đó, hình như một cái làn sóng 11-10 này đó, nó có tất cả là 4 hay là 6 cái tone, là một làn sóng rất là mạnh. Nhưng mà khi mà họ phải đi paint lại cái đó cho nó đúng cái FCC để mà upgrade nó hay sao đó, thì họ phải bắt buộc turn off một cái tone hay là hai cái tone khi họ làm việc. Và vì vậy cái làn sóng nó bị yếu đi trong vòng một tuần lễ vừa qua. Thì hôm nay thì bên tổng đài họ cũng, sau khi Phương Hoa cứ nghĩ là lỗi của mình cho nên đã làm rất là nhiều mọi thứ, mặc dù cũng đã gọi lên tổng đài để nói cái vấn đề này, nhưng mà không có gặp được đúng cái người mà engineer để mà biết câu chuyện. Thành ra những người ở trong tổng đài họ cũng biết một cách sơ sài, thành ra họ cũng trả lời là để chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng mà cũng không biết là cái gì. Nhưng mà đến hôm nay thì nó rõ ràng là như vậy rồi, cho nên rằng là người ta cho biết rằng là đến hôm nay thì cái đó nó cũng đã gần xong. Hy vọng là giờ đây quý vị nghe chúng tôi nó sẽ tốt hơn ngày hôm qua, và chắc chắn là ngày mai thì nó cũng sẽ tốt hơn nữa, và đến thứ hai thì có thể nói như là hoàn hảo. Cho nên là nếu mà ngày mai, nếu mà cái làn sóng của chúng tôi rõ trở lại, chúng tôi sẽ xin được phát lại cái buổi nói chuyện của Phương Hoa và anh Lê Văn, hoặc là và cái chương trình của Phương Hoa và bác sĩ Nguyễn Văn Thuận về cái ngày 30 tháng 4. Bởi vì có rất rất nhiều quý vị ức lắm, là bởi vì quý vị bảo quý vị ôm cả cái radio nghe, muốn nghe và đang nghe hay mà không nghe rõ thì bực mình lắm. Có quý vị đã ôm cả radio chạy ra ngoài đường đứng xoay, thì là những cái điều mà quý vị tả cho chúng tôi rất là cảm động, và chúng tôi rất là làm xin lỗi là đã vào đúng cái lúc như thế này thì cái tổng đài nó lại gọi là sửa sang improvement cái làn sóng, cho nên là nó không được nghe rõ. Thì nếu được chiều mai vào cái giờ đối nhạc với lại buổi chiều, chúng tôi sẽ xin phát lại cái chương trình phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng về tình hình của đất nước trước ngày 30 tháng 4 năm 75. Xin mời quý vị nhớ đón nghe. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Niềm riêng chị Phương Hoa vừa tâm sự với quý vị là niềm riêng mà chúng tôi không muốn nghe chút nào hết, là tại vì cái chuyện về kỹ thuật của đài. Nhưng mà dù sao đi nữa, quý vị cũng như chúng tôi khi ở nhà nghe đài mà nghe không được thì bực bội lắm. chị ấy đã vì trách nhiệm mà làm hết mọi thứ và mong rằng quý vị cũng như là chúng tôi ở vùng Southwest thì hôm nay đã được nghe rõ rồi. Thì mong rằng dùng Northwest hay North hay là South hay là bất cứ ở đâu ở Houston cũng nghe được đài VOVN, tại vì được quý vị nghe là niềm vui của chúng tôi. Thưa quý vị, trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng thì chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị tâm sự của một người vợ trẻ. Người vợ này cũng đã tâm sự với chúng tôi cách nay 4-5 tháng rồi, nhưng mà cũng vẫn chưa giải quyết được niềm riêng của mình, và cô ấy đã gọi lại cho Nguyệt Ánh mấy lần để nói chuyện với nhau. Thì Nguyệt Ánh cũng nhân danh là một người phụ trách chương trình tâm sự ở trên đài để nói với cô rằng chuyện của cô đã như vậy thì nên như thế này, nên như thế kia. Chỉ là một người cố vấn tâm tình cũng như là hai người chị em bạn gái với nhau. Thì bây giờ đó, vì cái chức vụ là làm cho đài VOVN cho nên Nguyệt Ánh đành phải mang cái câu chuyện riêng tư giữa hai chị em chúng tôi lên đài. Câu chuyện của người vợ trẻ đó như thế này đi chị Phương Hoa. Thì mấy tháng trước cô ấy có tâm sự với chúng ta là hai vợ chồng quen nhau lâu lắm mới làm đám cưới, 7-8 năm gì đó. Thì trong ngày đám cưới đó có một nhóm bạn mà cái hội thuyền nhân ở Philippines đó đi dự. Hai vợ chồng bây giờ cũng là những người đã thành đạt rồi, có công ăn việc làm rồi, và cưới nhau sau nhiều năm quen nhau. Thì cái nhóm bạn mà ở trại tị nạn Philippines có đến dự, thì trong đó có một cô bây giờ đã làm việc tại Úc, gặp lại chồng cô ấy cũng như là một người bạn thân ngày xưa hay là bồ bịch với nhau ngày xưa thì không biết. Nhưng mà sau khi gặp nhau rồi đó, hai người cứ email gọi điện thoại cho nhau mà giấu giếm cô ấy để nói chuyện riêng, thì cô ấy rất buồn lòng. Cô ấy buồn mà cô ấy hỏi thì chồng cứ chối đâu có, nhưng mà những cái điện thoại, những cái cạc gọi điện thoại hoặc là email mà có số mật mã riêng này nọ đó, thì cô ấy bắt gặp được và cô ấy biết rằng chồng mình vẫn liên lạc với người đó. Và cuối cùng nữa, khi mang lên đài thì chị Phương Hoa cũng đã nói rồi, ôi cái chuyện xa cách ngàn dặm như vậy đó, họ có nói chuyện với nhau cũng đâu có ăn thua gì tới hạnh phúc gia đình đâu, chị Phương Hoa nhớ không? Thì thôi, kể như là tiết mục giải trí của ông ấy, mặc kệ ông ấy, không cái cô ở Úc không làm gì được hết. Thì người vợ đó bằng lòng với cái cách giải quyết đó, và cô cũng đã im lặng khá lâu rồi. Nhưng mà cũng bắt đầu từ giờ phút đó cô không kiểm soát chặt chẽ, thì là ông chồng lại tiếp tục email cho cái người bạn gái kia mà càng ngày càng nhiều hơn và càng ngày càng vắn nhà nhiều hơn. Thì cô ấy buồn quá, cô ấy nói là tại sao những điều gì mà cô mong mỏi nó chồng không bao giờ đáp ứng hết. Tức là cô chỉ muốn rằng chồng cô thu xếp có được chút thì giờ nào thì ở nhà với cô ấy, chứ không phải là đi tâm tình với một người xa xôi như vậy. Đấy, thì có lẽ người vợ nào cũng vậy, không cần trẻ hay già. Già như chúng ta cũng vậy, mà trẻ như cô thính giả này cũng vậy. Chỉ cần chồng ở gần mình là được, có phải không chị Phương? Mà người chồng đã không đáp ứng được. Thì bây giờ đó cô hỏi, làm sao cho chồng em đối xử với em nồng nàn hơn?
Khó quá ha.
Khó ha. Tức là cô chưa bằng lòng những gì chồng ấy, cô nói là yêu thương, hoặc là hai vợ chồng sống với nhau mà đề huề. Cô ấy thấy rằng cái thái độ của chồng cô vẫn còn lạnh nhạt lắm. Tuy rằng cô chấp nhận anh ấy có nói chuyện với người bạn gái kia cũng chỉ là cái chuyện mân quơ. Thì chị Phương Hoa suy nghĩ đi nhá, khó nhá.
Khó quá.
Thì trong câu chuyện điện thoại thì Nguyệt Ánh có nói với người nữ thính giả đó như thế này. Tức là giống như chuyện chat hồi xưa mà mình hay giải quyết ở trên đài đó chị. Thì Nguyệt Ánh bảo rằng nếu bây giờ mà khi cô đã xếp cái người anh ấy hay nói chuyện trên email đó qua một bên rồi mà vẫn không giải quyết được chuyện nhà, thì hãy xem giữa hai vợ chồng có vấn đề gì hay không, có cái gì mà không tâm đầu ý hợp hay không, chứ không phải là cái câu chuyện có người thứ ba nữa. Tại người thứ ba đó bây giờ vắng mặt trong cái gai góc của hai vợ chồng rồi. Thì cô ấy bảo rằng vấn đề là ông ấy lạnh nhạt lắm, đi về không có ăn nói, không có vui vẻ cho cô ấy, và không muốn tìm kiếm thì giờ ở gần cô ấy, mà cứ muốn trốn tránh, lấy cớ là làm việc, lấy cớ là bận rộn, lấy cớ là mệt mỏi để đừng nói chuyện với cô ấy. Thì vấn đề thu hẹp lại giữa hai vợ chồng thôi chị Phương ạ.
Vâng.
Thì có cách gì bây giờ? Cho là hai người có hai tính tình khác nhau, cô này thì nồng nàn mà anh chồng thì là lạnh nhạt. Tức là hai cái tính tình không dung hòa được với nhau, thì còn ai mà giải quyết được chuyện nhà đó bây giờ. Và còn một điều nữa, cô nói là cô cũng trên 30 rồi, cũng muốn có một đứa con, cô cũng muốn là được làm mẹ. Nhưng mà người chồng cứ nói thôi khoan đã, đừng có mang bầu rồi này nọ. Tức là vẫn còn kiểm soát rất chặt chẽ và không muốn có con. Thì ngay cái điểm then chốt là hạnh phúc gia đình, hai người cũng không có một mẫu số chung để gặp nhau. Thì thành ra cái muốn giải quyết cái hoàn cảnh này Nguyệt Ánh thấy cũng khó lắm.
Khó quá.
Ừ, khó quá. Là tại vì hai tính tình, ai sửa đổi cho vừa ý ai bây giờ. Nếu bảo rằng thì thôi cô cứ lạnh nhạt giống chồng cô đi, hai người cứ nhìn nhau hay là có mặt bên nhau là được rồi. Nhưng mà cô ấy muốn có những cái nồng nàn, những cái hoàn cảnh để hai vợ chồng chỉ có nhau giống như những đôi vợ chồng trẻ, tức là đi ăn, đi chơi, đi cine, chỉ có nhau thôi mà hai vợ chồng này còn bận rộn. Thứ nhất là họ ở chung với gia đình chồng. Gia đình chồng thì có bố mẹ chồng, lại có em chồng, mà em chồng mới cưới vợ nữa, tức thành ra ba đôi cặp vợ chồng, một cặp vợ chồng già, hai cặp vợ chồng trẻ sống chung với nhau trong một nhà. Thì Nguyệt Ánh có hỏi cô ấy như vậy đó, có mất tự do riêng không? Cô nói không, thì người này tôn trọng người kia cũng không đến nỗi nào. Cô ấy cũng cơm nước cho cả nhà ăn vân vân, mọi thứ đều không có gì là đáng phải phàn nàn hết. Nhưng mà đó là cô ấy nói, và Nguyệt Ánh cũng không biết giải quyết cách nào, nhưng mà theo ý Nguyệt Ánh đó, thì như vậy không đủ cho một đôi vợ chồng trẻ. Nó quá bận rộn đi, huống chi cô ấy cũng có gia đình bố mẹ ở đây và vẫn lâu lâu vẫn phải thăm viếng. Tức là ngoài cái công việc của hai vợ chồng ở sở rồi đó, thì giờ họ ở nhà họ phải chia đều cho mọi người, chứ không phải là ở nhà để sống riêng cho nhau. Thì bây giờ chị Phương Hoa là một người mới nghe và chưa suy nghĩ nhiều, thì cái trực giác chị Phương Hoa đó, có cho một cái ý kiến nào mà chị Phương Hoa thấy là cần thiết để đôi vợ chồng này tìm thấy hạnh phúc không?
Vâng, chị nói giờ tóm lại là cô này, cô than thở là cô không được hạnh phúc.
Đúng, đúng không? Tại vì người chồng có tính lạnh nhạt.
Ông chồng có vẻ không nồng nàn.
Dạ.
Thì, và nếu mà nói như vậy thì có nghĩa rằng là ông chồng ông không có đối với cô một cách trọn vẹn. Có nghĩa rằng là ông không có bỏ cả cái tâm hồn và thể xác vào cái gia đình con của ông.
Đúng.
Mà cô này cô muốn có một cái như vậy. Thì Phương Hoa xét ra, nếu là theo khoa học và cái gì Phương Hoa cũng hay phải đưa ra những cái dàn đài nào hòa, thì Phương Hoa nghĩ là bây giờ trong trường hợp này phải có bao nhiêu cái trường hợp phải tính. Thứ nhất phải xét mình, thứ hai phải xét lại ông chồng, thứ ba là phải xét lại môi trường mình đang sống, thứ bốn là phải xét lại cái sở thích của hai người, và thứ năm nữa là phải xét theo cái hoàn cảnh xã hội ở chung quanh.
Yeah.
Thì trông thấy cô này cả 4-5 cái đều phải correct hết. Đều phải
cái nào cũng đang sai hết.
Thành ra trong lúc chị Nguyệt Ánh nói thì Phương Hoa đã đưa ra 5 cái dàn bài trong cái công việc của Phương Hoa rồi. Thế như là cô phải xét mình, cô phải xét chồng, cô phải xét cái hoàn cảnh của hai người với nhau, cô phải xét cảnh cái sở thích của hai vợ chồng.
Yeah.
Có cái gì mà ngược nhau không, và cuối cùng phải xét thêm cái xã hội chung quanh. Thì cái đầu tiên mà Phương Hoa thấy rằng thì là hai vợ chồng cô ấy đang sống cùng chung với bố mẹ chồng, lại còn thêm mấy gia đình anh em vợ chồng nữa. Thì mà làm sao có thể nồng nàn, mà làm sao có thể giống như cô muốn được. Mà nhất là như vậy, tức là Phương Hoa nhắm mắt lại, Phương Hoa cũng thấy một cái cảnh, nó không bắt buộc là phải làm cho mình bận rộn khó chịu đâu, nhưng mà nó không có cái cảnh tự do của hai vợ chồng.
Yeah.
Vậy thì cái gì mà ông sẽ thấy cảm thấy tự do nhất? Cái tự do nhất là ông ngồi vào một xó và ông nói chuyện với một người khác là nó tự do nhất. Và nó không bị bất cứ, không cần nói nhiều, cả hai vợ chồng vừa mới đi phải gặp nhau về, ở chung trong nhà nhé.
Yeah.
Hai vợ chồng vừa mới đi làm về, nếu bình thường không có ai cả đó thì có thể ôm nhau hắc và hỏi thăm nhau một cái gì đó. Ừ. Thì nó bây giờ ông ấy bước vào nhà, ông ấy gặp cô ấy, ông ấy muốn greeting, thấy cũng khó quá. Thì là em mà em đi làm về rồi, và tôi đã xong rồi thì nào là bao nhiêu người như vậy, thành ra nó sẽ cản trở mọi thứ hết. Ngày xưa nó cái phong tục tập quán mình nó khác, bây giờ nó đã khác. Cho nên là Phương Hoa nghĩ việc đầu tiên, và một người đàn ông người ta ở trong cái hoàn cảnh đó, người ta không happy, người ta đi tìm một cô khác để người ta bày tỏ cái cảm xúc của người ta ra.
Yeah.
Mà người ta không được bày tỏ ở cái chỗ này bằng cái chatting với một cô khác.
Yeah.
Mà cứ chat hoài với cái cô đó rồi thì tự nhiên cảm thấy yêu cái người ở trong cái lá thư kia mặc dù chưa biết mặt.
Yeah.
Thành ra cho nên cái đó là cái rất là nguy hiểm. Thành ra Phương Hoa nghĩ cái giải quyết của cô vợ chồng trẻ này trước tiên phải ra khỏi cái môi trường đó, tức là hai vợ chồng nghèo giàu không cần biết, có một nơi ở riêng.
Yeah.
Trừ trường hợp là ông chồng này là con một và hai bố mẹ là phải ra, nhưng mà đằng này lại còn cả gia đình
không,
ông em nữa cơ,
người em,
gia đình người em nữa, tức là nó rất là nhiều thứ lắm. Hay là nếu cậu thì nhà Phương Hoa nghĩ là hai vợ chồng cô này nó đã có vấn đề rồi, thì bây giờ phải nói thật với bố mẹ cô này, hay mới vậy anh không biết, hay là làm cách nào phải có một cái tổ ấm riêng của hai vợ chồng. Sau đó cô ấy phải xét mình, cô mình tức là xét cô ấy. Xem rằng là cô với ông này hai cái sở thích nó có ngược nhau không, mà Phương Hoa tin rằng là phụ nữ Việt Nam hay là phụ nữ mình ấy, hòa đồng với cái sở thích của chồng dễ lắm, trừ những cái mà các ông thích nó quá với mình thôi, chứ còn đại đa số các ông thích cái gì phụ nữ mình thích theo nó dễ lắm.
Phương Hoa cô ấy yêu chồng lắm, cô ấy yêu chồng
thành ra
lắm.
Như vậy chẳng chứ nói thật với chị, đánh với vào với quý vị khán giả, Phương Hoa chẳng thích cái gì cả. Nhưng nếu anh đang Khánh thích bất cứ một cái chuyện gì mà nó ở trong cái phạm vi của một cái đời sống bình thường, Phương Hoa sẽ participate, tức là sẽ không phải sẽ hoa sinh hoạt theo sinh hoạt theo, rồi thì mình sẽ lấy cái vui của chồng lấy là làm được. Thành ra Phương Hoa tin rằng là cô cứ đi ở riêng rồi cô sẽ xét xem cái sở thích của chồng là cái gì, mình sẽ chiều theo cái sở thích đó và lấy cái đó làm sở thích của mình. Trừ trường hợp những cái sở thích ông thích đi đánh bài, tôi không thể đánh bài được thì cái đó là những cái nguy hiểm, cái khó. Nhưng mà thí dụ ông thích đi tennis, tôi cũng nên học tennis để đi đánh đôi với ông cho vui. Thì có lúc ông đánh với bạn ông, thì có lúc tôi đánh với tôi, thì lúc sửa soạn đi đánh tennis hay là lúc sửa soạn tennis xong mình cùng đi ăn, nó đã là vui rồi. Thành ra những cái mà nó gọi là trong sáng đó thì người vợ có thể thích hợp với cái vui của chồng dễ lắm. Thành ra Phương Hoa đề nghị với cô là ra riêng, xem sở thích của ông chồng là cái gì, thì mình sẽ hún theo cái sở thích của ông để mình làm cùng với ông cho nó vui, để tách ông ra khỏi một cái thế giới riêng của ông là cái thế giới computer với cô bạn gái mà người tình không chân dung đó. Bởi vì người tình không chân dung cũng nguy hiểm như người tình có chân dung, chứ không phải là không. Bởi vì người tình không chân dung đó nó chiếm cái tâm hồn của ông ấy, còn người tình có chân dung nó chiếm thể xác, mà có khi nó chiếm cả tâm hồn nữa thì cũng là chết. Cho nên là thôi thì mình cũng cứ cắt từ từ. Và cái thứ ba nữa là Phương Hoa nghĩ rằng là hai vợ chồng nếu mà thấy ông cũng không thích cái gì mà mình cũng chẳng thích cái gì cả, thì cái quan trọng là mình phải tìm cái môi trường vui cho hai vợ chồng. Thì môi trường vui là cái gì? Môi trường vui là mình thứ nhất là mình phải tạo cho mình, nhất là cô chưa có con nữa, lúc nào trông cũng excited. Tức là lúc nào đi làm về, Phương Hoa đã rất nhiều, đã nói chuyện với nhiều người, có rất nhiều ông đi làm về mệt, mà về nhà đến nhà nếu gặp một người vợ mà nó có kiểu như là positive, tức là vui và có cái sống động, thì các ông chắc cũng sẽ thích hơn là về đến nhà gặp một bà vợ này, sao em mệt quá đi mất, em ở nhà không mà có khi em cứ mệt thôi, thành ra thì cũng khổ, có thể là vì cơ thể thật. Thế nhưng mà đôi lúc mình phải tạo một cái không khí cho nó khỏe mạnh và nó vui trong gia đình. Thế xong rồi bày ra những cái trò chơi chung với nhau. Chẳng hạn nếu mà ông chồng chưa có con, hai vợ chồng có thể đặt ra một số những cái tiền lệ vui vui. Chẳng hạn là hễ cứ thứ tư thì tụi mình sẽ đi ăn tiệm, thứ bảy thì tụi mình sẽ đi coi cine, thứ sáu mình sẽ đi shopping. Thấy là cái gì đó mình tạo cho cái không khí nó mình có nhàm chán là chỉ có sáng đi làm, tối về nhà ngồi dí vào trong cái computer hoặc là dí vào trong cái truyền hình, mà phải tạo những cái activity ở chung quanh cho nó amuse, cho nó vui. Rồi tìm những người bạn mà thân với mình và ấy để mà tạo những cái vui chung cho mấy bạn bè. Chứ vợ chồng mà cứ hai đứa hoài người ta cũng chán đi luôn, chị biết không? Cho nên đó là cái mà Phương Hoa nhìn chung ở chung quanh thì mình lấy ra được một số kinh nghiệm thì cũng chia sẻ với cô thính giả trẻ. Thì mong rằng là cô sẽ từng bước một cô sẽ làm thành ra một cái không khí gia đình riêng của mình vui tươi, và sẽ kéo được ông chồng ra khỏi cái computer để không còn liên lạc với người tình không chân dung nữa.
Cô này còn có một khuyết điểm là hình như yêu chồng quá mà chiều chồng ngay cả những thứ vô lý nhất. Người Ánh cử một thí dụ là cô ấy rất muốn có con, mà mỗi lần nói với chồng thì ông chồng kêu khoan có con đã em, thì cô ấy im lặng luôn, cũng không hỏi dặn lại chồng là tại sao anh lại không muốn có con. Cô ấy có quyền biết ý kiến của chồng chứ, để chiều theo chứ, mà cô ấy không hề dặn hỏi. Thì Nguyễn Ánh mới lấy làm ngạc nhiên, tại sao người đàn bà mà chiều chồng đến độ đó, tức là chồng nói như là cái mệnh lệnh từ đâu, từ trên trời rơi xuống, là không có cách gì để mà cãi lại. Cô ấy không sử dụng quyền làm vợ bao giờ hay sao á, mà chuyện cô ấy muốn làm á là đi dò xét chồng để xem chồng nói chuyện gì với người kia. Thì cô cũng đã bỏ ý định đó rồi, là tại Nguyễn Ánh nói rằng ai cũng có cái quyền để tâm sự với người khác. Thì bây giờ nếu mà ông ấy nói chuyện như một người bạn đồng sở đó, thì lại sợ tay dắt mạch rừng, biết đâu rồi có hại cho cái tác phong, cái nhân phẩm của ông ấy trong sở thì sao. Thành ra ông phải nói với một người ở thật xa, người đó là cái cô bạn ở bên Úc đó, cô bạn mà không phải là một năm gặp nhau một lần hay hai năm gặp nhau một lần, mà có khi cả đời cũng chưa gặp nhau. Thì ông ấy yên lòng rằng cô kia ở xa thì không đem tâm sự ông để phơi bày cho ai biết hết. Thì đó là một cách để trút ra cái nỗi tâm sự canh cánh bên lòng thôi, chứ không đáng trách lắm đâu. vấn đề là làm sao tìm hiểu chồng mình muốn cái gì và chiều chuộng. Thì bây giờ cô đã chiều chồng đến nỗi chồng nói không có con thì cứ im lặng không có con chứ không dám cãi lại, trong lúc cô ấy cũng đã hơn 30, tức là tuổi sinh đẻ cũng sắp hết rồi đó, nhưng mà cô cũng không cãi lại chồng nữa. Nhưng mà dù sao trong cái hoàn cảnh hai vợ chồng chưa có hạnh phúc đó, thì Nguyệt Ánh vẫn khuyên cô không nên có con lúc này, thật là không được. Không thể nào đem cái chuyện mà không có hạnh phúc giữa bố mẹ nó để trút lên đầu nó. Nhỡ mà chuyện không dàn xếp được mà hai vợ chồng xa nhau thì cứ đứa con sẽ lãnh đủ tất cả hậu quả tai hại. Thành ra Nguyệt Ánh nói dù mà tuổi sinh nở sắp hết đi nữa, cô cũng không nên dồi dã có con, mà phải giải quyết chuyện nhà trước. Và nhất là nếu mà chồng ở rằng em không nên sinh đẻ thì cô phải hỏi tại sao mới được, đâu có quyền im lặng mà nghe chồng một cách vô lý như vậy được. Tức là cô ấy không sử dụng quyền làm vợ của mình để đòi hỏi chồng phải làm thế này, phải làm thế kia như là em muốn. Cái đó là cái nhõng nhẽo cũng được, cái nũng nịu cũng được, hay là cái quyền làm vợ cũng được, muốn dùng danh từ gì cũng được, nhưng mà phải làm cho sáng tỏ vấn đề. Và giống như chị Phương Hoa nói, nếu mà hai vợ chồng mà phải chia thì giờ ra để lo chuyện này, lo chuyện kia mà không có thì giờ sống riêng với nhau. Nói thật ra hai vợ chồng đi làm về mà chỉ có hai vợ chồng không thôi đó, thì cứ nằm ì ra đó giờ nào ăn cơm cũng được. Nhưng mà nếu sống chung với cả một gia đình đông người như là gia đình cô nữ thính giả này, cứ phải tới giờ là dọn cơm ăn, người vợ có bổn phận dù đang nằm, đang vui vẻ coi cine movie với chồng trong phòng riêng, cũng phải trỗi dậy giờ phút đó để đi dọn cơm cho cả nhà ăn. Thì người anh thấy là cái bó buộc đó quá đáng cho một đôi vợ chồng trẻ đó chị Phương Hoa. Người vợ bị mất hứng đã đành mà ông chồng cũng hụt hẫng. Vợ mình đang gối tay trên đầu mình đây, đang coi cái movie vui vẻ cười đùa với nhau, nhìn cái đồng hồ cái lật đật trỗi dậy thì người chồng nào mà không buồn. Tuy rằng dọn cơm cho bố mẹ anh ấy ăn thiệt đó, nhưng mà dù sao nữa, trong lòng dọn cho cơm cho bố mẹ cũng không nên bỏ anh ấy lủi thủi một mình như vậy, có phải không? Thành ra giải quyết cái hoàn cảnh như chị Phương Hoa nói thì Nguyệt Ánh đề nghị là thôi, hãy ở riêng đi, bằng bất cứ cách gì hãy kiếm cách ở riêng trước đã. Là tại vì cái kết cấu của cái xã hội Mỹ này đó, không phải cho chúng ta một cái đại gia đình mà trong đó hai ba thế hệ cùng sống chung, mà một gia đình bên này cái đơn vị căn bản nhất của xã hội bên này đấy, chỉ là hai vợ chồng và những đứa con trực thuộc của họ thôi. Hai vợ chồng chưa có con, tức là gia đình chỉ nên có hai người. Bố mẹ trong lúc còn mạnh khỏe này ở xa thăm viếng được rồi, còn cái nuôi nấng lúc bệnh hoạn này nọ là chuyện chưa xảy ra, là chuyện tương lai chúng ta sẽ giải quyết theo hoàn cảnh, chứ không phải là một ngày kia bố mẹ tôi sẽ già sẽ yếu cho nên tôi phải ở chung ngay từ bây giờ là chuyện vô lý hết sức. Thành ra ở đâu thì phải giải quyết vấn đề theo đó, hai vợ chồng cô nên giải quyết để tìm tới cái hạnh phúc mà vợ chồng cô muốn đạt được trước đã. Tức là nếu mà người chồng không đổi tính mà cứ lạnh nhạt như vậy đó, tức là người có cái tính lạnh lùng đó, chứ không phải là không yêu thương hoặc là không có tình cảm, thì cô cũng nên quên đi cái nồng nhiệt của cô để im lặng, để lạnh lùng với chồng cô. Hai vợ chồng yêu thương nhau mà nhiều khi yêu thương nhau cũng không cần phải nói ra đâu, miễn là cái hoàn cảnh xung quanh nó tạo cho hai người một cái không khí đầm ấm hạnh phúc. Thành ra hãy giải quyết vấn đề giữa hai vợ chồng với nhau, mà đừng để vì lý do tiền bạc, vì lý do nhà cửa, vì lý do này, vì lý do kia nói rằng chúng tôi không sống cho nhau được. Không được, đừng nên lặp đi lặp lại những gì quá nhàm chán, giống như người Ánh nói hồi nãy, đi làm về phải chui vào trong bếp để nấu nướng cho đúng thì giờ, để dọn bữa cơm ra cho được bố mẹ khen là dâu Thảo nó đúng giờ, nó siêng năng rồi này nọ. Những lời khen đó bây giờ hình như là không thích hợp nữa, là tại vì trong lúc cô được khen tặng gì, cô bỏ thì giờ để được khen tặng thì chồng cô lại phải cô đơn một mình, thì anh ấy phải làm gì? Anh phải kiếm một chỗ nào đó giống như chị Phương Hoa nói, làm bạn với cái computer và nói chuyện với một người xa lạ đâu ở bên Úc đó. Tập cho cô cái ghen tuông, thành ra hạnh phúc mất một thì bây giờ thành ra mất 10 thôi.
Vâng,
thành ra cái hoàn cảnh cần lắm hay chị Phương?
Vâng, thật sự ra bây giờ ở trong một cái xã hội này đó, mà nếu mà thật sự vợ chồng trẻ mà bắt ở chung với bố mẹ, cộng thêm với gia đình của người em, cộng thêm với mấy đứa em trai, mấy đứa em gái của chồng nữa, thật ra khó. Trừ trường hợp là cái hoàn cảnh gia đình nó không khó đủ
tư
tiện, mà phải ở riêng thì mình phải đành chịu. Chứ còn nói cho cùng vợ chồng trẻ họ không thể nào có thể ở chung với vợ, không ai nói gì mình đâu, nhưng mà mình thấy có người lạ mình cũng không thể nào, nó có một cái không khí riêng. Lâu lâu về nhà bố mẹ mà hay là một buổi chiều hoặc là một vài ngày thì nó vui khác, còn đằng này nó là những cái gì nó routine, rất là thường lệ hàng ngày đó thì nó phải khác đi một tí.
Yeah.
Hay là nếu mà chỉ có bố mẹ anh đó với lại hai vợ chồng anh này thôi thì nó lại khác nữa. Tức là mình có thể nuôi bố mẹ mình với mình được, thì là vì chỉ có bố mẹ thôi. Thì bố mẹ mình có một cái không gian riêng, một cái hoàn cảnh riêng. Chứ đằng này trong một nhà mà có tới mấy cái đơn vị gia đình thì nó khó vô cùng. Đúng không?
Nguyễn Ánh cũng không chấp nhận như vậy. Và bây giờ đó thì Nguyễn Ánh cũng nói riêng với cô nữ thính giả này, mà cũng nói chung với lại thính giả của chúng ta, những người còn trẻ hơn chúng ta đó chị Phương Hoa, là nhiều khi đó cái sự riêng tư đó rất cần thiết trong cái xã hội mà mỗi ngày chúng ta phải sống 8 tiếng, 10 tiếng ở sở chung với những người làm việc, những người đồng sự rồi, thì nên có một cái giang sơn riêng, một cái ốc đảo riêng cho hai vợ chồng mà chỉ còn có nhau thôi. Chứ đừng nên nghĩ rằng tôi phải sống đại gia đình như hồi ở Việt Nam. Tôi thích đại gia đình đó lắm, đại gia đình đó đáng quý và cái truyền thống đó đáng được tiếp tục trên đất Mỹ. Thì xin hãy cẩn thận, là tại vì cái khung cảnh sống đã thay đổi, cái thời đại đã thay đổi và cái xã hội đã thay đổi, thì nên cẩn thận. Có khi chúng ta không tự hiểu mình, và có khi người chồng của cô nữ thính giả này không tự hiểu anh ấy là cái gì, thì cô hãy dùng cái phán đoán của người vợ là người thân cận nhất của anh ấy để giúp anh ấy mở mắt ra, nhìn xem anh ấy muốn cái gì, tìm kiếm cái gì ở gia đình, tìm kiếm cái gì ở người vợ, rồi anh ấy sẽ bỏ được cái tính mạnh nhạt thôi.
Thì cũng chúc cho cô tìm ra một cái giải pháp cho gia đình riêng của mình và sẽ có hạnh phúc lâu dài. Và nếu mà có cái gì biến chuyển, cô nhớ gọi cho chị Nguyệt Ánh nhé. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị vào tuần tới, cũng trên làn sóng 1070 của đài VOVN lúc 3:30 ngày thứ Năm. Xin được hẹn gặp lại quý vị như vậy. Và sau phần quảng cáo thương mại, mời quý vị đón nghe chương trình thời sự và thư về cho chương trình Có Những Niềm Riêng, quý vị gửi về đài VOVN 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể viết cho chúng tôi qua email là VOVN Radio, mấy cái chữ VOVN Radio đó viết liền nhau đó, @yahoo.com. Xin kính chào quý vị.